Thốn Mang, chương 305, Đan Lô, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, tuyết không có chết, không có chuyển thế, cũng không có người yêu mới. Ba tin tức này khiến cho Lý Dương hưng phấn dị thường, lại thêm vừa đoạt được băng lăng hoa hồn và xích huyết linh quả, chỉ cần hơn một năm thời gian ngắn ngủi, có thể đạt đến cảnh giới ma vương. Tới lúc đó, liền có thể đi tìm Khương Tuyết rồi. Lý Dương huynh đê, ngươi để bổn bá vương xuống a hát. Người như thế này, Hạng Vũ giờ khóc giờ cười, bản thân bị Lý Dương bế lên, hắn cũng hiểu được tâm tình của Lý Dương, cũng không có tức giận. Lý Dương lúc này mới phát hiện, bản thân đang bế Hạng Vũ tựa hồ có chút hơi bất lịch sự, vội vàng hạ Hạng Vũ xuống đất. Ta mà gặp cảnh đó thì sợ chú Lý Dương bị bi đi. Bá vương, xin lỗi, vừa rồi ta cao hứng thái quá rồi. Lý Dương hướng về Hạng Vũ nói xin lỗi. Hạng Vũ lắc đầu cười. Không sao, bất quá sau này đừng bế bổn bá vương, không thì bổn bá vương khả năng bị người khác cười. Nói xong, Hạng Vũ giải trừ cấm chế chung quanh hai người, lúc đó Rách cũng truyền thụ xong bí pháp cho Lưu Ly. Lưu Ly hớn hở đi về phía Lý Dương, nụ cười trên mặt thật là làm động lòng người. Đang nói gì thế, lại còn hạ cấm chế, hình như lo lắng bị người khác nhìn thấy. Lẽ nào ngay cả với ta cũng giữ bí mật a hát, Lưu Ly cười nói. Hạng Vũ cười ha ha, ra vẻ thần bí nói, Lưu Ly đại tỷ, sự tình này không thể truyền ra ngoài được. Tiểu tử nhà ngươi, cũng không nghĩ năm đó ở ma thần cung, đại tỷ ta giúp đỡ ngươi bao nhiêu lần, bây giờ thì lại chạy sang bên cạnh Lý Dương. Lưu Ly cười mắng, Hạng Vũ khi tu luyện ở ma thần cung, Lưu Ly đối xử với hắn tự nhiên không tồi. Lý Dương nghĩ tới huyết lăng đan, thoáng có chút lo lắng nói. Đừng nói những cái này nữa, đan lô cấp bậc ma khí có nắm chắc luyện chế thành công không? Lưu Ly cười có vẻ thần bí, mà không nói. Rách cười mím chi nói. Lưu Ly tỷ tỷ hiện nay đã hoàn toàn biết được phương pháp luyện chế lô đan rồi, còn về có thể luyện chế được hay không, thì còn xem Lưu Ly tỷ tỷ. Nói xong, Lý Dương và Hạng Vũ đều quay qua nhìn Lưu Ly. Theo ta lại đây, Lưu Ly mỉm cười, muốn bay đi. Chờ một chút, Lý Dương vội vàng nói. Rồi quay đầu về phía bọn Lily Cát Hân nói. Lily Cát Hân, các ngươi về Bích Lan Sơn trước an tâm tu luyện. Lily, tất cả sự tình của Phiêu Tuyết Sơn Mạch đều giao cho ngươi. Lily gật đầu, sư huynh yên tâm, bây giờ Kha Phong Ma Vương đã chết rồi, 30 vị hồng y nhân đã thần phục chúng ta, có một cỗ thực lực như thế, Bích Lan Sơn tuyệt đối không có vấn đề gì. Cát Hân cũng nhìn Lý Dương, chốc sau mới nói. Tiểu thúc người an tâm, đám đệ tử Tinh Cực Tông ta sẽ cùng các sư huynh chỉ dạy thật tốt. Lưu Ly đột nhiên lên tiếng, 30 hồng y nhân đó, bất quá chỉ là ma soái hậu kỳ mà thôi, đều là những tiểu nhân vật nhiều hơn nữa cũng vô dụng, làm sao có thể bảo vệ cho Bích Lan Sơn không sao. Nói xong, Lưu Ly ngay lập tức dùng thần thức truyền âm. Bạch Tâm, mau đến đây, cơ hồ chỉ vài tức thời gian, nhất thời. Hô, một đạo bạch quang lóe lên, một gã bạch y mông diện nữ tử xuất hiện tại bên cạnh Lưu Ly, nhìn thấy Lưu Ly, vội cung kính nói. Bạch Tâm tham kiến thánh chủ. Rách sửng sốt, thánh chủ, Lưu Ly đại tỷ, người là thánh chủ gì vậy? Rách đến tận bây giờ vẫn chưa biết Lưu Ly lợi hại đến mức nào. Hạng Vũ cười nói, Rách Lưu Ly đại tỷ này là cao thủ ma đế hậu kỳ. Góc truyện audio.com, thuộc cửu đại ma đế dưới trướng Si Vưu đại tôn, phỏng chừng chỉ có âm dương ma đế mới có thể cùng so sánh với Lưu Ly tỷ tỷ. Tỷ ấy đồng thời là thánh chủ của phệ tâm trùng nhất tộc, ngươi nói xem Lưu Ly tỷ tỷ có lợi hại không? Ma đế hậu kỳ, con mắt của Rách tròn xoe, Lưu Ly tỷ tỷ là ma đế, gã ngây người ra, gã thấy Lưu Ly xinh đẹp liền theo Lý Dương gọi tỷ tỷ, ai ngờ Lưu Ly lại có địa vị cao như vậy, sự tình này khiến Rách như bị dọa nhảy dựng lên. Lẽ nào ta không giống ư? Lưu Ly trước mặt Rách vung vẩy ống tay áo, Rách bộ dạng ngây ngốc, bộ dạng đó làm cho Lưu Ly che chiếc miệng nhỏ nhắn cười hi hi. Lưu Ly lập tức quay đầu về phía Bạch Tâm thầm dặn. Bạch Tâm, ta lệnh cho ngươi từ nay ở Bích Lan Sơn tìm một chỗ an tâm tu luyện, quyết bảo vệ cho Bích Lan Sơn không để gặp chút nguy hiểm nào, chỉ cần có người dám đến khi nhục Bích Lan Sơn, ngươi phụ trách giải quyết. Vâng, thuộc hạ tuân theo mệnh lệnh của thánh chủ. Bạch Tâm ngay lập tức quỳ đầu gối xuống nói. Trong mắt của phệ tâm trùng nhất tộc, Lưu Ly chính là mẫu thân của cả phệ tâm nhất trùng. Mệnh lệnh của Lưu Ly, bọn họ y theo tận lực mà làm, tuyệt đối không có chút lăn tăn từ chối. Lý Dương cũng mừng rỡ, thần thức đào qua liền phát hiện Bạch Tâm chính là bạch y mỹ nữ bên cạnh Lưu Ly mà hắn nhìn thấy tại thánh điện. Công lực là ma quân hậu kỳ, cao hơn một tầng so với Hạng Vũ. Cả Trung Ưng Nguyên vực trừ cửu đại ma đế, phỏng chừng không ai là đối thủ của Bạch Tâm kia. Thật sự cảm tạ Lưu Ly tỷ tỷ, Lý Dương thoáng khom người nói. Lưu Ly cười mím chi, phất tay nói. Chuyện nhỏ mà thôi. Lý Dương đệ đệ, việc của ngươi cũng chính là việc của Lưu Ly ta. Lưu Ly nói một cách cực kỳ dứt khoát. Lý Dương truyền âm cho Lily. Lily, bạch y nữ tử này chính là cao thủ của phệ tâm trùng nhất tộc, công lực đạt tới ma quân hậu kỳ, trung ương nguyên vực ngoại trừ mấy vị đại ma đế và Sivu đại tôn, phỏng chừng không ai là đối thủ, có cô ta ở Bích Lan Sơn, ngươi hãy an tâm. Con mắt của Lily sang ngời quay lại Lý Dương cười. Có một vị ma quân hậu kỳ cao thủ tọa chấn, còn lo lắng cái gì? Lily tì tì a hát, ngươi còn chưa nói cho ta, đan lô cấp bậc ma khí đó có thể luyện chế được không? Lý Dương lúc này mới nhớ tới chuyện chính, việc luyện chế huyết lăng đan cực kỳ quan trọng, một khi huyết lăng đan luyện thành, bản thân chỉ hơn một năm liền đạt ma vương cảnh giới, vài năm sau liền là ma quân cảnh giới. Loại tốc độ này tuyệt đối nhanh, hì hì, đi theo ta, Lưu Ly cười mê hoặc nhẹ nhàng phất ống tay áo, dưới chân xuất hiện một đám mây màu hồng phấn, bắn thẳng đến phía chân trời. Lý Dương nắm chặt rích, dưới chân xuất hiện một thanh vân trường kiếm, cũng theo đi, Hạng Vũ dưới chân xuất hiện chiến đao phá không đúng là thần khí, tốc độ phi hành cực nhanh, so với thanh vân còn nhanh hơn một chút. Một đám mây màu hồng phấn, không phải cao thủ cấp bậc ma đế thường đạp mây đen ư? Lý Dương tựa hồ có chút ấn tượng, tiên đế là thanh vân, còn ma đế nên là hắc vân. Hạng Vũ lắc đầu cười đáp, lẽ nào không được dùng ảo thuật cấm chế? Đám mây hồng phấn này tuy mặt ngoài là màu hồng phấn, thực chất vẫn là màu đen, chỉ là dùng ảo thuật cấm chế mà thôi. Hai người tuy đang nói chuyện, mà tốc độ vẫn cực nhanh, trong nháy mắt phá không mà đi. Vài tức thời gian, bọn Lý Dương theo Lưu Ly bay tới một mặt, góc chuyện audio.com, hồ rộng lớn, Lưu Ly dẫn đầu trực tiếp phi thẳng vào bên trong. Minh Tịnh Hồ, Lý Dương nhìn thấy Lưu Ly tự nhiên phi vào trong Minh Tịnh Hồ, liền cảm thấy rất kỳ quái, nhưng gã vẫn cùng Hạng Vũ bay vào trong. Minh Tịnh Hồ cũng coi là rộng lớn, phương viên vài dặm, mặt hồ bình tĩnh như một tấm gương, ai cũng không biết, đây chính là lối đi thông tới phệ tâm trùng nhất tộc, bọn Lý Dương đã tìm thấy thông đạo thiên linh thạch khoáng mạch, bất quá đó chỉ mà tiểu đạo mà thôi. Đáy hồ đột nhiên phát ra hàng đạo quang mang, xuất hiện một cự môn cực đại, cự môn mở ra, Lý Dương, Hạng Vũ tự nhiên cũng bay vào trong, lập tức cự môn lại đóng lại như cũ, đáy của Minh Tịnh Hồ khôi phục lại sự bình tĩnh như ban đầu. Trong Long Thánh Điện, Lưu Ly vùng ống tay áo, từng đám mây hạ xuống. Bay vào trong Thánh Điện, nơi này chính là Thánh Điện ngoại vi, thủ vệ đều là nam nhân của phệ tâm trùng nhất tộc. Nhìn thấy Lưu Ly, đám người này lập tức cung kính quỳ xuống. Tham kiến Thánh Chủ Đại Nhân, các ngươi theo ta, Lưu Ly quay đầu nhìn Lý Dương, Hạng Vũ, rách ba người cười nói, sau đó trực tiếp dẫn đầu một cách quen thuộc đi xuyên qua đỉnh Thai Lâu Các đi vào bên trong Thánh Điện, bên trong hạch tâm Thánh Điện, vô luận là hạ nhân hay là thủ vệ đều là các nữ nhân xinh đẹp. Thánh Điện cực lớn, tại nơi chỉ huy của Lưu Ly. Lý Dương ba người đi tới bên trong của đình viện, đi vào bên trong đình viện, trong tay liền xuất ra ba đạo thủ ấn quyết, ba đạo thủ ấn quyết nện trên không trung, tức thì rát rát thanh âm vang lên, trong đình viện xuất hiện một thông đạo. Bước chân mềm mại như cánh sen của Lưu Ly bước xuống, bọn Lý Dương Hạng Vũ ba người liền bước theo. Bên dưới thông đạo chính là mật thất của Thánh Điện, Lưu Ly đi tới bên ngoài mật thất rồi đứng lại. Nhẹ nhàng khẽ đẩy một cái, thạch môn liền mở ra. Đây là mật thất để luyện chế ma khí, các ngươi ngồi xuống bốn phía xung quanh. Trong nháy mắt vài lụa màu hồng phấn trên người Lưu Ly biến thành hắc sắc chiến giáp, tức thì Lưu Ly đầy mị hoặc mê người biến thành anh khí bức nhân. Lý Dương, Hạng Vũ, rách tùy ý chọn bồ đoàn ngồi xuống. Tóc dài bay bay, toàn thân hắc sắc chiến giáp Lưu Ly cũng ngồi khoanh chân ngồi xuống, mỉm cười nói với ba người. Luyện chế ma khí tài liệu quan trọng nhất, nếu như tài liệu không tốt có đưa cho đại tôn cũng vô pháp luyện chế ra bảo bối tốt. Ví dụ như thần khí thông thường cần ngũ thải hỗn độn thạch mới có thể luyện chế ra. Nhưng lục giới đệ nhất thần khí là khai thiên thần phủ, nghe nói không phải từ hỗn độn ngũ thải thạch luyện chế ra. Khai thiên thần phù tự nhiên không phải do hỗn độn ngũ thải thạch luyện chế ra. Nên biết ban đầu ngũ thải sơn chính là một chỉnh thể, bị khai thiên thần phù bổ ra. Khai thiên thần phù rốt cuộc là loại tài liệu gì, có lẽ người luyện chế thần phù là bàn cổ mới biết. Lưu Ly bỗng nhiên cười tự tin, phệ tâm trùng nhất tộc bọn ta không có loại linh thạch đặc biệt, thiên linh thạch thì có rất nhiều, bất quá thiên linh thạch cũng phân cấp khác nhau, hạ phẩm thiên linh thạch chỉ có thể luyện chế một ít pháp khí, thông thường trung phẩm thiên linh thạch luyện chế ra chính là hạ phẩm ma khí, thượng phẩm thiên linh thạch luyện chế ra trung phẩm ma khí. Lý Dương vừa nghe thấy, không chỉ là đại hỉ, vậy trong thánh điện có còn thượng phẩm thiên linh thạch không? Lưu Ly cười nói, tất nhiên có, phệ tâm trùng nhất tộc bọn ta. Góc chuyện audio.com thôn phệ các loại thuộc về kim hoặc vũ khí, để hình thành thiên linh thạch. Công lực càng cao thì thiên linh thạch sản sinh ra càng chân quý. Ta quyết định sẽ đem thiên linh thạch mà bản thân đã sinh ra dùng để luyện chế đan lô. Tay của Lưu Ly vung lên một cái, mấy cái hộp sắt to hiện ở góc tường của mật thất đột nhiên có một cái mở ra, hơn 10 khối thiên linh thạch bay ra, đám thiên linh thạch còn nhẹ nhẹ tản ra quang mang kim sắc, vầng sáng hắc bạch không ngừng lưu chuyển ở mặt ngoài thiên linh thạch. Ngoại giới nói thiên linh thạch chia ra thượng trung hạ tam phẩm, trên thực tế, chúng ta hãy còn loại cực chân quý là vương phẩm thiên linh thạch. Lưu Ly đắc ý nói. Thân phận của Lưu Ly là gì? Tu vi bản thân cô ta thôn phệ vũ khí, sản sinh ra thiên linh thạch tự nhiên chính là đẳng cấp cao nhất. Thiên linh thạch của cô ta sản sinh trước giờ vẫn chưa truyền ra ngoài. Vương phẩm, Lý Dương thầm hô một hơi, trong lòng mừng thầm, thượng phẩm thiên linh thạch luyện chế ra thông thường chỉ là trung phẩm ma khí, vương phẩm thiên linh thạch này tự nhiên càng đoán không được. Rất càng mở to hai mắt nhìn, lô đan luyện chế xong, sau này thuộc về hắn. Mong ước to lớn nhất của hắn chỉ là một cái lô đan tốt, hiện tại giấc mộng này sắp thành hiện thực rồi. Lưu Ly đại tỷ, người thật sự không tiếc a hát, lúc đầu ta nói với người muốn một ít vương phẩm thiên linh thạch người cũng không chịu. Hạng Vũ cười nói, Lưu Ly cười đáp, tên tiểu tử Hạng Vũ ngươi thì biết cái gì? Người nghĩ ta muốn sản sinh ra vương phẩm thiên linh thạch là sản sinh được a hát. Đẳng cấp của thiên linh thạch càng cao càng khó sản sinh ra, ta cũng là 100 vạn năm mới sản sinh ra một khỏa vương phẩm thiên linh thạch mà thôi. Hơn 10 khối này, cất giấu cũng gần 100 triệu năm, nếu như không phải là vì đệ đệ Lý Dương, ta cũng không đem ra. Vương phẩm thiên linh thạch chính là gần bằng ngũ thải hỗn độn thạch. Nếu trình độ luyện chế đủ tốt, luyện chế thành thượng phẩm ma khí là việc quá dễ dàng, Hạng Vũ năm đó đương nhiên khát vọng một kiện thượng phẩm ma khí. Nhưng Lưu Ly lại không muốn cho. Loại bảo bối này, thông thường cô ta cực tiếc không cho người ngoài. Đại tỷ Lưu Ly này sao lại tốt với Lý Dương đến như vậy? Có chút kỳ lạ, Hạng Vũ càng thêm kỳ quái, hình như Lưu Ly tốt với Lý Dương đến mức thái quá rồi. Lưu Ly chậm rãi nhắm mắt, một đoàn lam sắc hỏa diễm từ trong nội thể Lưu Ly thoát ra, lam sắc hỏa diễm chính là cửu muội chân hỏa mà Lưu Ly tu luyện vô số năm mới có, cùng với cùng loại với của Thiên Nhàn Tiên Đế. Sự lợi hại của cửu muội chân hỏa chính là không đoán được. Suy suy, trong nháy mắt ba khỏa thiên linh thạch đang phát tán kim quang bay vào trong hỏa diễm, vương phẩm thiên linh thạch quả nhiên phẩm chất cực tốt, trong cửu muội chân hỏa quả nhiên qua một thời thần mới từ từ tan chảy, Lưu Ly nhắm mắt trong não liền xuất hiện mô dạng đan lô mà Rích đã từng giảng qua. Quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, vương phẩm thiên linh thạch tuy tốt nhưng cũng khó mà dung hóa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, một khối lại một khối thiên linh thạch bay vào trong lam sắc hỏa diễm, đại khái qua 3 ngày, mô dạng đại khái của đan lô xuất hiện rồi. Không sai biệt nhiều lắm, cứ thế tiếp tục một lô hòa cấp bậc ma khí sẽ xuất hiện. 3 ngày nay Rích không hề nhắm mắt một chút nào, nhìn thấy lô hòa yêu thích sắp thành hình, gã hưng phấn tới chết đi. Tự nhiên là biết chỉ. Cocchuyenaudio.com, cần một lát thời gian nữa, lô hòa coi như là thành công. Đột nhiên, hô hô, cửu muội chân hỏa đột nhiên bùng lên, hai tay của Lưu Ly trong nháy mắt kết ra vô vài nghìn ấn quyết nện vào bên trên đan lô nhất thời phát ra thanh âm oanh long long, nháy mắt đan lô bắt đầu điên cuồng biến thành to lớn. Cao một thước, cao hai thước, cao ba thước, chuyện gì xảy ra, Lưu Ly tỷ tỷ người làm gì vậy, dừng lại. Rích nóng nảy, sai rồi, hoàn toàn sai rồi, ấn quyết cuối cùng của Lưu Ly căn bản không dựa theo phương pháp luyện chế mà Rích đã nói, mà lúc đó đan lô hình như phát sinh ra biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Tập 8, Phiêu Thuyết, Cách Chương.